như chúng tôi nói đó, thân này sẽ giúp cho chúng ta thành tựu lục độ vạn hạnh, thành tựu Phật quả. Chư Đại Bồ Tát mà ở cảnh giới Tây Phương á, mà muốn hành Bát Nhã Ba La Mật, lục độ Ba La Mật á, là cũng phải cõi người, muốn thành Phật cũng cõi người, phải không? Muốn mà về đây mà tu nhẫn nhục Ba La Mật cũng ở cõi người. Cho nên thân người rất là quý, thưa quý Phật tử. Cho nên chúng ta hãy có giữ gìn và tu tập. Cái sao? Dạ, bát nạn thật sự ra thì nó do cái từ dùng hơi khác một tí thôi. Thứ như là địa ngục nè, ngạ súc sanh, ngạ quỷ nè, trường thọ thiên nè, rồi sinh nơi biên địa nè. À không, trường thọ thiên cũng thuộc về Bắc Cô Lô Châu đó. Trường thọ thiên và tuổi thọ vô lượng đó. Cũng nơi có những chỗ thì ghi là thứ 4 là có thể là Bắc Cô Lô Châu, nhưng mà cũng là trường thọ thiên đó. Là thì thật sự ra cái sinh nơi biên địa là sinh nơi ở ngoài nơi biên cương biên giới mà không có Phật pháp. Rồi thứ 6 là mình không có đuôi ngọng tập quyền, đây ở đây gọi là các căn không đầy đủ đó. Rồi chấp tà kiến. Tà kiến là có nghĩa mình không tin nhân quả nghiệp báo đó. Và mình sanh, thứ 8 là ở đây để là Như Lai không xuất hiện, nhưng mà có chỗ đoạn thì nói là sanh trước Phật hay là sanh sau Phật. Vậy sao ạ? Đúng rồi đó. Vâng, cái câu sẽ tăng. Vâng, thì thật sự ra thì tùy theo mỗi cái chỗ đoạn sách hay kinh viết khác nhau một tí thôi. Chứ không sao, nó cũng tương tự giống nhau thôi. Cũng thuộc về trường thọ thiên á. Dạ. Nạn thứ 4 là ở đây gọi là trường thọ thiên, là có nghĩa là tuổi thọ như Bắc Cô Lô Châu, tại vì cũng tuổi thọ 1000 năm á, cho nên là không học được Phật pháp. Thật sự là nơi đó đâu có Phật pháp. Dạ, nơi cõi trời với cõi Bắc Cô Lô Châu không có Phật pháp. Cho nên khi chúng ta sanh vào tám cái nạn, một trong tám cái nạn này thì chúng ta không có học được Phật pháp, các vị nên nhớ như vậy ha. Nói chung là nếu mà sanh vào cảnh giới của Bắc Cô Lô Châu hay những cảnh giới cõi trời mà chỉ hưởng phước và tuổi thọ dài mà không có Phật pháp á, nên những cái nơi mà không có Phật pháp là cũng là một cái nạn. Vâng, dạ, Di Đà Phật. Ngũ thừa Phật giáo thì nhân thừa thì cơ bản là mình muốn mà trở về nhân thừa, sanh lại làm người thì chúng ta thọ tam quy ngũ giới. Dạ. Thiên thừa thì tu thập thiện nghiệp. Thanh văn thừa thì tu tứ diệu đế. Duyên giác thừa thì tu thập nhị nhân duyên. Văn và Bồ Tát thừa thì tu lục độ ba la mật. Vâng, thì thật sự ra như những gì mà nãy giờ chúng tôi nói thì thật sự ra mình chỉ giúp cho chúng ta có cái sự tuần tự và nhìn thấy rằng khi mà chúng ta muốn phát tâm tu tập á, chúng ta phải có những cái tâm gì. Tâm đầu tiên á, là chúng ta phải có tâm từ bỏ những hành động sai trái để mà không còn đọa vào những cảnh giới địa ngục ngạ quỷ súc sanh, mà chúng ta được làm thân người, bởi vì thân người rất là quý báu. Và khi chúng ta làm được thân người rồi, chúng ta phát cái tâm là có một cái tâm là yếm, dù chúng ta làm được thân người hay làm được thân cõi trời nhưng mà vẫn còn bị sanh tử luân hồi, vẫn còn khổ đau. Cho nên chúng ta phát cái tâm yếm ly, xuất gia học đạo, mong cầu đạo giải thoát. Mà cái mong cầu đạo giải thoát thì không phải là chỉ mong cầu đạo giải thoát cho cá nhân của mình thôi, mà chúng ta phải phát cái bồ đề tâm để mà cứu độ cho tất cả hữu tình chúng sanh, bởi vì tất cả hữu tình chúng sanh đó là mẹ của mình. Cho nên khi chúng ta phát tâm bồ đề thì chúng ta tu tập mong cầu giải thoát, cứu độ tất cả hữu tình, mong muốn đạt thành vô thượng bồ đề chánh đẳng chánh giác, thì chúng ta phải học tinh không, phải có trí tuệ bát nhã để mà chúng ta đoạn đi cái phiền não tham sân si. Bởi vì khi chúng ta hành Bồ Tát đạo, chúng ta vẫn còn nếu mà chúng ta không học trí huệ bát nhã thì chúng ta cũng chưa đoạn được cái tham sân si. Cho nên khi mỗi người chúng ta vẫn là còn những người cư sĩ hay như quý thầy mà hành Bồ Tát đạo thì cơ bản thì mình vẫn còn có những cái phiền não cơ bản, mà chỉ có Phật mới là viên mãn thôi. Cho nên các vị thấy trong kinh sám hối không, đó, quy y tối thượng thừa đó, có nghĩa là chúng ta khi mà phát tâm sám ngã kim các vị tự tại đó, có nghĩa là chúng ta không có cầu quả vị nhân thiên, cũng không có cầu quả vị a la hán hay là quyền thừa bồ tát, mà chúng ta chỉ cầu quả vị tối thượng thừa thôi. Đó. Thì đó, cho nên trên con đường tu tập thì các vị sẽ thấy rằng chúng ta có những cái trạng thái của cái tâm, mà mình phát cái tâm nào cho nó đúng. Cũng như lúc mà chúng tôi nói rằng tính tâm cũng có hai hạng đó. Đó, cho nên các vị hãy tư duy những điều đó và thấy rằng cái tâm của mình như thế nào mới thật là đúng đắn. Mà tâm mà đúng đắn nhất là gì? Là hành đạo Bồ Tát đạo, trì kinh Đại Thừa Phương Đẳng, cái tâm cuối cùng là vì lợi ích tất cả hữu tình, tâm đó là tâm tối thượng. Cho nên khi chúng ta tu tập thì cố gắng hành trì và hiểu rõ điều đó, thì tất cả những cái cơ bản mà dù cái sở thích cho cá nhân, cái ngã cá nhân, thật sự ra nó chỉ là nhỏ bé thôi. Khi các vị phát cái tâm rộng lớn thì chúng ta nhìn lại những cái tâm kia nó nhỏ bé, cho nên chúng ta không cần phải bị nó làm cho mình phiền nữa, phải không? Dạ, nó cơ bản là rất là dài, là bởi vì nó đòi hỏi là những vị phát tâm như thế nào. Nhưng mà cơ bản là mỗi người chúng ta ở đây, cái tâm đầu tiên chúng ta có đã, tối thiểu chúng ta đã có được những cái tâm từ bỏ sơ khởi. Chúng ta vẫn nghĩ tới cái khổ của địa ngục ngạ quỷ súc sanh, cho nên chúng ta đã phát tâm quy Phật Pháp Tăng và chúng ta đang học Pháp. Cái điều kế tiếp là chúng ta phát tâm như thế nào đúng với bổn ý của Đức Phật, giống như trong kinh Pháp Hoa vậy. Là có nghĩa là chúng ta đi con đường cuối cùng, tối thượng nhất là phát Bồ Đề Tâm. Chúng ta không có tham cầu của quả vị của cõi người, cõi trời hay cõi quả A-la-hán hay là thanh văn hay là quyền thừa Bồ-Tát, mà chúng ta cần tối thượng thừa. Bởi vì chỉ có tối thượng thừa, vô thượng chánh đẳng chánh giác mới cứu độ hết tất cả hữu tình chúng sanh, mới làm cho tất cả chúng sanh an lạc. Dạ không, thật sự ra khi mà các vị phát tâm tu á, như nãy chúng tôi nói á, khi các vị mà đã có ý nguyện, khi các vị mà có ý nguyện mà đi con đường của Bồ Tát Đạo mà thành tựu Phật quả đó, thì cái tâm nguyện của mình như là Ngài Địa Tạng. Thì khi đó chắc chắn chúng ta cũng không muốn thành Phật. Bởi vì sao? Những người mẹ của mình vẫn còn khổ, mình không muốn giải thoát cho cá nhân. Nhưng mà chúng ta thành Phật mới có thể lợi lạc hết tất cả của mình. Cho nên khi đi con đường này, các vị đừng có nghĩ là một đời một kiếp, mình cứ đi, đi cho tới khi mà những người mẹ mình không còn nữa mới gọi là con đường của Phật đạo đi. Cho nên các vị cứ an nhiên mà đi từ từ, đừng có gấp rút, đừng có nghĩ rằng mình tu mà. Các vị phải hiểu rõ mục đích của mình là gì, minh định con đường của mình rồi mình cứ tự tại mà đi, không cần lo âu sợ hãi, bởi vì mình không cần gấp rút. Khi các vị hiểu rõ như vậy rồi, cái sự tu tập của mình á, lúc đó không còn cho cái ngã của mình nữa, mà tất cả sự tu tập của mình là vì tất cả mọi người. Cho nên mình không có cần phải truy cầu, mình không cần cái truy cầu giải thoát cho cá nhân. Cũng như các vị niệm Phật cũng vậy, các vị ngồi thiền cũng vậy. Ngày xưa các vị có thể là mình ngồi thiền tu tập hay niệm Phật là cầu giải thoát cho mình. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta nếu hiểu về con đường Bồ Tát Đạo rồi, chúng ta dẹp cái ngã của mình qua một bên, mình vì tất cả mọi người. Các vị hiểu không? Dạ, nếu mà đi con đường hành Bồ Tát Đạo thì thật sự là vẫn có Bồ Tát tại gia, vẫn có Bồ Tát xuất gia. Dạ, chứ không phải nhất thiết là mình phải. Chỉ có cái là đi con đường xuất gia thì có thể mình được những cái thuận duyên. Nhưng mà nếu mình không có khả năng xuất gia, mình vẫn đi con đường cư sĩ, mình vẫn hộ trì Phật Pháp, mình vẫn học Pháp, mình vẫn hành trì Pháp, vẫn được như thường. Vâng, vậy ha, vậy là xong ha, chúng ta hồi hướng như là vậy. Nguyện đem công đức này hướng về công tăng càng đề tử
sanh đều chọn thành Phật đạo.
A Di Đà Phật, chúc mọi người luôn an lành.